Tọa đàm năm. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nêu ra những điều sơ suất trong khi hộ niệm. Sở dĩ mà chúng ta nhấn mạnh đến điểm này là để mong cho phương pháp hộ niệm càng ngày càng được củng cố và phát triển để cứu người giảng sanh càng nhiều càng tốt. Một pháp môn rất là vi diệu, rất là đơn giản, nhưng nếu sơ ý nhiều khi làm cho tâm bồ đề của chúng ta không được viên mãn. Ngày hôm qua chúng ta có nhắc đến chuyện tu hành cần nhất là sửa chữa điều sai, vì chúng ta là người có sai lầm. Người có tội lỗi nên mới tu, mới sửa. Khi sửa thì chúng ta mới tạo được công đức. Nhờ công đức đó giúp cho ngày lâm chung chúng ta hưởng được nhiều phước báo. Có người phước báo thường thường hưởng được thiện chung. Với lòng chí thành chí kính niệm Phật của chúng ta, cộng thêm sự trợ duyên hộ niệm của đại chúng, mà chúng ta dễ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cái phước báo chúng ta yếu quá, thì dù chúng ta cũng niệm Phật, cũng cầu giảng sanh, nhưng nghiệp chướng tràn lên ngăn cản, phá hoại, làm cho con đường giảng sanh nhiều lúc cũng bị trở ngại. Ngài Ấn Quang Đại Sư đã đưa ra một mẫu người tu hành rất lâu. Ngày nào cũng niệm Phật, nhưng sau cùng bị trở ngại. Trở ngại này chính vì người đó có tu mà không có sửa vậy. Hộ niệm là một pháp tu. Đã là một pháp tu thì cần phải sửa. Sửa cho đến khi nào toàn thiện, toàn mỹ, thì pháp tu này sẽ đưa đến cái quả báo giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì nên nhớ, hộ niệm là nhân để giảng sanh. Nếu mà chúng ta làm đúng, thì kết quả ta được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trên con đường đi về Tây Phương, ta cứu rất nhiều người có duyên với ta, cùng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài Tịnh Không nói, trên thế gian này, việc làm công đức không có một công đức nào qua mặt được việc hộ niệm cho người giảng sanh. Hôm qua chúng ta nói về vấn đề sơ ý khi thăm thân. Hôm nay chúng ta nói qua một khai thị. Trong vấn đề khai thị, Diệu Âm có một đợt tọa đàm nói riêng về vấn đề này. Xin chư vị cố gắng bỏ ra một ít thời gian nghe lại. Tọa đàm này người ta cũng sắp sửa ấn tống thành sách rồi. Xin chư vị nên đọc lại. Trong đó Diệu Âm đã nói khá rõ. Trong đợt nói chuyện này, chúng ta nêu ra những vấn đề sơ suất của khai thị. Khai thị cũng có sơ suất của sự khai thị. Khai thị trong hộ niệm không phải là giảng pháp, không phải là nói đạo lý cao siêu. Hoàn toàn không phải, tuyệt đối không phải, chắc chắn không phải. Mà khai thị trong pháp hộ niệm có nghĩa là mình gỡ rối cho người bệnh. Người bệnh đang kẹt chỗ nào, mình gỡ chỗ đó, cố gắng quá gỡ cho họ. Những người không tin pháp môn niệm Phật thì mình phải nhắm đến niềm tin, cố gắng tạo cho được niềm tin. Làm sao cho họ phát khởi niềm tin sớm một ngày hay một ngày. Nếu sau cùng đến trước giờ phút lâm chung mà họ cũng không tin thì xin thưa thẳng là cuộc hộ niệm của chúng ta coi như là thất bại tới 90% rồi. Trong khi họ tắt hơi rồi, mình cũng cố gắng khai thị cho thân trung ấm. Nghĩa là nói cho thân trung ấm giật mình tỉnh ngộ mà tin. Nhưng nếu mà người ta không tin nữa, thì coi như là cuộc điều giải hộ niệm của chúng ta thất bại 100% rồi. Xin thưa rằng, muốn cho người bệnh tin, thì chính chúng ta là người hộ niệm, đừng nên nghi ngờ. Vì sao vậy? Vì mình nghi ngờ thì lúc mình nằm xuống, những người hộ niệm sẽ đến khai thị để tạo niềm tin cho mình. Nhưng xin thưa thật, lúc đó không còn cách nào có thể điều giải được nữa rồi. Tại vì nghiệp chướng đã tràn lên rồi. Tại vì oan gia trái chủ đã bao lại rồi. Tại vì người không có niềm tin thì không vượt qua ách nạn của ma chướng rồi. tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Chúng ta để niềm tin bị yếu đi, thì nghi ngờ tràn lên, nhất định ma chướng, ma sự, ma lộ, ma nghiệp, đã chặn mất con đường đi về Tây Phương rồi. Chính vì vậy, xin chư vị phải tin, đây là cái điểm căn bản nhất. Khai thị luôn luôn nhắm tới vấn đề giúp cho người bệnh buông xả vạn duyên để niệm câu A-di-đà Phật, chứ không phải là giúp cho người bệnh nhân hiểu đạo. Hoàn toàn không phải nói pháp cho họ hiểu. Nếu một người đang tham đắm cái nhà, đang tham đắm của cải tiền tài, thì đây là cái vấn nạn chính của bệnh nhân này. Người hộ niệm phải khai thị làm sao để gỡ cho được cái nạn tham chấp tiền bạc, nạn đam mê cái nhà, nạn lo lắng tài sản. Nếu không gỡ được cái nạn này, thì dù có niệm Phật nhiều cho mấy đi nữa, thì người đó cũng không được giảng sanh. Do đó, rõ ràng khai thị là nhắm đến từng cá nhân một, chứ không phải là cứ đưa pháp. Nào là tứ vô lượng tâm, tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, vân vân. Giảng cho người ta nghe, hoàn toàn không phải vậy. Chấp trước là điều tệ hại nhất, phá mất đường giảng sanh của một người niệm Phật. Hiện tại ở bên Tây Úc, có một ngôi nhà 2 tầng. Giá thị trường ngôi nhà đó tính ra cũng cỡ 700.000 đô la. Bây giờ người ta để giá bán chỉ có 30.000 đô la, mà không ai dám mua. Lý do là người chủ cũ vì chấp cái nhà đó, suốt cuộc đời cứ lo cái nhà đó, đến khi chết thì làm thành một con ma giữ nhà. Bây giờ căn nhà đó thành một căn nhà ma, không có ai dám mua cả. Một căn nhà từ 600-700 ngàn có thể tới 1 triệu đô la. Bây giờ kêu bán 30 ngàn thôi, không ai dám mua. Ở đây có ai muốn mua căn nhà rẻ đó thì cứ tới mua, 30 ngàn đô la thôi. Những người bên đó họ đang bàn với nhau, hãy trả giá 20 ngàn thôi, nếu đồng ý thì mua đại. Mua rồi mình cố gắng điều giải. Thật ra đã trải qua 10 chủ rồi. Trải qua 10 chủ rồi mà điều giải không nổi. Cho nên xin thưa với chư vị, căn nhà mà không bỏ ra thì mình dễ thành một con ma trong căn nhà đó, đời đời kiếp kiếp chịu nạn. Một đứa cháu mà mình không biết ly ra, trước khi tắt hơi mà cứ nghĩ đến đứa cháu này ai nuôi, đứa con trai này chưa có vợ, đứa con gái kia chưa có chồng. Ta chưa lo được sự nghiệp cho tụi nó thì làm sao đây? Nhất định những đứa cháu này, những đứa con này sẽ làm cho chư vị bị đọa lạc, chịu đau khổ hàng vạn năm. Lúc đó rồi mới thấy thế nào là đau khổ vậy. Trong kinh Phật nói, độc sanh độc tử, mình đi không một đứa cháu nào theo được hết, mình đi không một đứa con nào theo hết. Nhất định nhưng vì sự mê mờ này mà mình đành chịu đọa lạc. Mình thương nhớ đứa cháu, vô tình tạo cho chính đứa cháu này trở thành chủ nhân hại mình, vô tình mang cho nó một cái nghiệp. Cái nghiệp làm cho bà nội phải chịu nạn, cái nghiệp làm cho bà ngoại phải chịu nạn. Chính cái nghiệp này mà sau cùng đứa cháu đó cũng vô tình bị nạn giống như bà nội nó, vì nó mà chịu nạn vậy. Vậy nên khi hiểu đạo một chút, xin chư vị phải nhớ cho kỹ những điểm này, nhất định phải buông xả. Một người sinh ra trong đời này là do nghiệp lực dẫn tới. Mỗi người mỗi nghiệp, không ai giống nhau và không ai có thể cưu mang cho ai được cả, gọi là tùng nghiệp thọ báo. Nghiệp anh lớn, anh chịu khổ. Nghiệp anh ít, anh sướng. Tức là khổ lạc tự anh phải lo lấy. Đứa cháu muốn thoát nạn, đứa cháu phải tu. Người vợ muốn thoát nạn, người vợ phải tu. Người chồng muốn thoát nạn, người chồng phải tu. Nhất định không ai tu thế cho ai được cả. Nhiều lắm là chỉ ban một chút công đức, gọi là hồi hướng công đức, để cho người đó khai tâm tịnh trí, để gieo chút duyên cho người đó trong vô lượng kiếp về sau. Chứ còn đường giải thoát vẫn phải chính mình tu lấy. hiểu được chỗ này. Khi ta đứng trước một bệnh nhân để khai thị, xin chư vị đừng đem tất cả những đại pháp của Phật ra mà khai thị thì sai lầm. Mà cần khai thị như thế nào? Biết người này là một người bướng bỉnh. Anh Chính ơi, nếu mà anh không hồi tâm tỉnh trí, không quyết lòng ăn năn hối lỗi, không chịu chắp tay lạy Phật, không chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm, thì cái nghiệp của anh, thì cái tâm của anh, thì cái bướng bỉnh của anh nhất định sẽ đưa anh vào ba đường ác, chắc chắn. Quý vị nên nhớ, Ngài An Sĩ Cao là một đại thiền sư. Khi mà Ngài trở về cứu một người bạn cũng là một vị đại tu. Nhưng chỉ có một chút tâm cống cao ngã mạn, không buông mà thôi. Suốt cuộc đời tu hành, sau cùng biến thành một loài rắn lớn, gọi là đại mãng xà vương. Dễ sợ thay, một người tu hành suốt cuộc đời sau cùng trở thành một con rắn. Ngài Vĩnh Minh nói, nếu tu hành mà chư vị còn giữ cái tâm cống cao ngã mạn, nhất định dù cho quý vị có tu giỏi tới đâu đi nữa thì cũng thành loài Atula. Loài Atula chỉ không có ở dưới địa ngục, chỉ không có loài Atula trên cảnh Tây Phương. Còn trong tất cả bốn đường khác trong sáu đạo luân hồi đều có Atula hết. Người bạn của Ngài An Sĩ Cao tu hành thật là tinh tấn, thật là giỏi, nhưng đã biến thành một loài Atula trong đường súc sanh. Thật ghê sợ vô cùng, ghê sợ vô cùng. Cho nên muốn tu nhất định phải sửa. Bất cứ một trường hợp nào cũng cần quán xét để sửa. Sửa là như thế nào? Trong tất cả các pháp tu hành khác, chúng ta phải đoạn diệt cho hết tất cả những lỗi lầm, những cái hư hại từ vô lượng kiếp ta đã tạo ra thì mới có phần vượt qua sanh tử luân hồi. Còn pháp niệm Phật là một cái đại ân huệ cho chính những người nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta. Trong vô lượng vô biên kiếp, anh làm sao làm, tôi không biết. Anh tội sao tội, tôi không màng đến. Chỉ làm sao khi nghe câu A-di-đà Phật này, anh lập tức bỏ đi những tập khí, anh lập tức bỏ đi những cái tai hại trong vô lượng kiếp, rồi thành tâm sám hối. Niệm câu A-di-đà Phật, cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là được. Anh đừng sơ ý quay trở lại trong quá khứ mà moi móc những tội lỗi đó ra. Đừng tạo những tội ác như trong quá khứ nữa. Niệm Phật, Phật cho phép mình mang tất cả những nghiệp đó đi về Tây Phương. Nhưng cũng nên nhớ cho một điểm rất kỹ là Phật chỉ cho đới nghiệp quá khứ, Phật không cho mình đới nghiệp tương lai. Phật không cho mình đới những cái tập khí hư hại của mình đi về Tây Phương. Chính vì vậy, tại sao một người đó tu hành 25 năm trường mà sau cùng mất phần giảng sanh? Vì tập khí không bỏ. Vì thế, chư tổ nói là phải diệt, phải đánh chết cái tập khí này thì bạn mới được giảng sanh. Hòa thượng nói, một lần tu là một lần có ly nước cam. Nhưng nhất định bạn đừng bỏ thuốc độc trong ly nước cam. Nếu bỏ một chút thuốc độc trong ly nước cam thì càng uống càng hư hại. Ngài Quán Đảnh Đại Sư nói, một người niệm Phật mà không chịu sửa đổi lỗi lầm sẽ phá tan hình tướng của người niệm Phật và làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của những người khác nữa. Vì thế Ngài nói, cái tội này phải đọa địa ngục A Tỳ, cho nên lời răn dạy của chư tổ ta phải nhớ để mà tu. Tại sao một người kia hồi giờ không tu mà lúc gặp câu A-di-đà Phật, người ta niệm Phật một tháng thôi lại giảng sanh bất khả tư nghị? Là tại vì trước khi gặp câu A-di-đà Phật là thuộc về quá khứ. Từ ngày gặp câu Phật hiệu cho đến ngày giảng sanh là thời gian tu tập. Họ hoàn toàn sám hối tất cả lỗi lầm trong quá khứ. Rồi từ lúc đó trở đi, họ quyết tâm niệm Phật chuyên chính một đường mà đi, không làm hư hại nữa. Người ta sám hối giảng sanh bất khả tư nghị. Chính vì vậy, xin thưa với chư vị, hôm nay mình nói tới khai thị là cần phải đi thẳng tới vấn đề quá gở, những điểm yếu, những điểm sai của người bệnh là đủ rồi. Đừng nên giảng pháp mà làm cho tâm người bệnh bị loạn, mất phần giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.